Dạ, xin chào ông Trần Khánh Dư. Chúng tôi vừa nhận được một thư thông báo của Hội Quản Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Victoria về việc tổ chức đại lễ và đại hội trong vài tuần tới. Xin ông có thể cho biết rõ hơn về đại lễ mà Hội Quản sắp tổ chức.
Thường thì ở trong Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi đó, hàng năm có 3 ngày lễ lớn. 3 ngày lễ lớn đó là cái ngày lễ lớn nhất là cái ngày lễ 18 tháng 5 sắp tới này nè, là cái ngày khai sáng đạo của Đức Thầy Thích Huỳnh Phú Sổ đó. Rồi cái ngày lễ thứ hai nữa là cái ngày lễ đản sinh của Đức Thầy. Rồi cái ngày lễ thứ ba nữa là cái ngày lễ Đức Thầy Thọ. Đó là 3 cái ngày lễ lớn. Một vài tuần tới nữa là chúng tôi sẽ tổ chức cái ngày lễ 18 tháng 5, tức là cái ngày lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam. Thường thường chúng tôi tổ chức cái ngày đại lễ là ngày Chủ nhật. Mà cái ngày tiền đại hội đó là cứ 3 năm chúng tôi tổ chức lại, bầu cử lại cái nhiệm kỳ của ban trị sự của liên bang, của Phật giáo Hòa Hảo liên bang. Thì cái ngày tiền đại hội đó chỉ là cái đó chỉ là trong ban trị sự của giáo hội tất cả tề tụ về thôi, chứ không có phải là cái lễ của tất cả các đồng đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Xin nói rõ chút xíu nữa thôi, là tại vì cái ngày thường á, nếu mà hàng năm á, thì chúng tôi chỉ có ngày tổ chức cái ngày lễ 18 tháng 5 vào cái ngày Chủ nhật, tùy theo cái ngày nào nó rơi vào cái ngày nào cũng được, trước hoặc sau cái ngày là chánh. Thường thường chúng tôi tổ chức vào ngày Chủ nhật để cho anh em đồng đạo hoặc là quan khách tới dự đầy đủ. Đó. Nhưng mà đặc biệt kỳ này á là tại vì hết nhiệm kỳ của ban trị sự liên bang rồi, thành ra chúng tôi tổ chức lại rồi sẵn theo cái sẵn nhân cái ngày mà đại lễ đó, chúng tôi có 2 ngày trước đó để mà nhóm họp lại để bầu lại tân ban trị sự của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Liên Úc Châu đó, thành thử là mới có cái ngày đại hội và tiền đại hội.
Vậy là cái ngày đại lễ là ngày Chủ nhật 18
Đúng
tháng
vậy anh,
6
18 tháng 6 đấy.
từ 11 giờ cho đến 2 giờ chiều.
Dạ.
Vậy trong cái buổi đại lễ này thì anh có thể cho biết cái chương trình của đại lễ như thế nào thưa anh?
Thường thì chương trình của ngày đại lễ đó là thì 11 giờ đó là chúng tôi quan khách tề tụ, rồi chúng tôi tuyên bố khai mạc buổi lễ, thì có nghi thức của tôn giáo, rồi xong rồi cái bài phát biểu của ông hội trưởng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiểu bang. Nếu mà có các liên bang về dự thì chúng tôi mời họ lên phát biểu về cái ngày đại lễ, ý nghĩa của ngày đại lễ, rồi xong rồi tới đọc tới cái bài. Thường nó mỗi một cái lần lễ, bất cứ cái lễ nào, lễ lớn nào á, chúng tôi đều để đọc lại cái bài sứ mạng của Đức Thầy, rồi sau đó là tới cái phần quan khách phát biểu. Thường thì chúng tôi mời quan khách, ví dụ như là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do liên bang, hay là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do liên tiểu bang Úc Châu, hoặc là ông hội trưởng cao đài, hoặc là mấy ông linh mục đại diện cho công giáo, và chúng tôi mời đại diện của bên Phật giáo tới dự, rồi mời mấy vị đó lên phát biểu ý kiến trong cái ngày đại lễ của ngày khai sáng đạo của Đức Thầy, rồi xong rồi bế mạc. Cũng gọn lắm, giản dị lắm.
Thưa ông, gần đây ở Việt Nam đã xảy ra một vụ mà theo lời của chính quyền Cộng sản Việt Nam là một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo đã tự rạch bụng mình tự sát sau khi bị công an bắt giữ. Thế hội quán có dự tính đưa sự kiện này ra trước đại hội cũng như tìm cách làm sáng tỏ vấn đề nhằm đòi hỏi công lý cho vị cư sĩ đó hay không?
Cách đây khoảng vài tuần sau khi cái vụ việc nó xảy ra, vụ việc đáng tiếc nó xảy ra tại Việt Nam, thì chúng tôi ở đây có làm một cái thỉnh nguyện thư gửi lên cho chính quyền của Úc, rồi tất cả các đồng đạo trên thế giới đều đều viết một cái lá thư thỉnh nguyện gửi lên cho chính quyền sở tại của mình đang nơi cư ngụ đó. Thì riêng tiểu bang Victoria chúng tôi thì chúng tôi có một cái buổi điều trần trước Hạ viện tại Canberra cách đây vài tuần, hình như tuần rồi đó. Trước thời gian nó 1-2 ngày thì chúng tôi có lỡ tổ chức một cái lễ cầu siêu, thì chúng tôi có theo dõi rất kỹ, và chúng tôi có liên lạc được với ba của nạn nhân đó, thì biết là ông ấy nói là cái ngày 2 tháng 5 á thì công an nó bắt ảnh rồi, rồi xong rồi nó đưa 200-300 người công an nữa tới nhà để khám xét. Thì không biết cái lúc trước đó đó ảnh có nói cái gì hay không mình không biết. Ảnh có chửi bới hay là ảnh có phản đối chế độ, hay là ảnh làm cái gì đó thì mình không biết, nhưng mà anh bị bắt. Xong rồi thì đưa 200 công an, buổi trưa đó là 200 công an tới nhà xét, thì không có thấy gì hết, chỉ có thấy cái tấm vải vàng mấy ông của cái tấm vải đó nó bọc lại cái chai nước yến thôi à, giống như mình mua một cái hộp vậy đó, và trong đó nó có cái vải để nó bọc lại. Vậy thôi, tìm được nhiêu đó thôi à. Rồi qua ngày hôm sau, trưa ngày hôm sau, tức là cái ngày ba tây á, kêu thân nhân lên đó, lãnh về. Nhưng mà khi mà lên lãnh về đó, thì ngồi chờ thấy đem cái hàng vô. Rồi xong rồi tới lúc mà nó kêu vô, đâu có gần nửa tiếng đồng hồ sau nó mới kêu vô, thì anh Nguyễn Vũ Tấn đã chết rồi. Thì nó nói là ảnh tự cắt cổ. Mà cái chuyện vô cùng tức cười. Không, anh thấy không? Trong một cái đồn công an mà mình muốn làm gì làm hay sao? Cái chuyện hết sức là trẻ con mà nó cũng đưa lên được, mình cũng dựng lên. Mà cái này dựng lên mà do đại tá, thiếu tướng, chỉ huy công an của tỉnh mà dựng lên chuyện như vậy. Nó làm như là cái chuyện nó coi dân, không có ra cái gì hết trơn hết trọi. Không có cách nào mà anh tự tử được hết. Chỉ có bị giết thôi. Mà nó giết một cách, theo như tôi suy đoán thôi anh. Tại vì hôm đó tôi có lên hạ viện, tôi có trình bày á, trước quốc hội tôi có trình bày, tôi nói là cái này á, cái chuyện mà anh tự tử á, không có phải đơn giản là anh tự tử hoặc là anh bị cắt cổ, là bởi vì á, khám nghiệm tử thi ở trên cái đầu của anh có cái vết bầm nữa. Tức là sao, tôi có nói cho mấy ông kia nghe, là tức là anh chưa chết, chứ nếu mà chết rồi thì anh cắt cổ làm cái gì nữa, đúng không? Hoặc là khi mà anh cắt cổ chết rồi, đập đầu anh làm cái gì? Ai mà đi, con người đã chết, lấy cái chài đập vô đầu chi nữa. Thì tức là, một là ảnh đã chưa chết, còn đang hấp hối, nó mới cắt cổ. Hoặc là ảnh bị cắt cổ rồi mà ảnh chưa chết, nó mới đập đầu. Nó hai cái trường hợp nó xảy ra như vậy.
Theo anh, bên Việt Nam ta có phản ứng gì mạnh với cái vụ đó vừa rồi?
Thì Việt Nam thì theo chúng tôi biết, gia đình của ảnh bị tụi nó cô lập ghê gớm lắm. Nó không có cho liên lạc được với ai hết. Ngay cả tụi tôi cũng quyên được một số tiền tính gửi về giúp đỡ đây, mà cũng không biết làm sao gửi về để giúp đỡ ảnh, giúp đỡ vợ của ảnh. Bây giờ tôi cũng đang để chờ thời gian coi làm sao. Ở bển nó nguôi ngoai thì chúng tôi mới gửi tiền về giúp gia đình.
Xin thành thật cảm ơn ông Trần Khánh Dương.